là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là phản ánh ngành giáo dục Yên Bái khắc phục khó khăn để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp đó là ghi nhận Trấn Yên nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy để triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh.
Tối 23 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tổ chức khai mạc Festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn lần thứ tư gắn với lễ hội cơm mới Đền Đông Quương năm 2023. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn lần thứ tư được tổ chức nhằm tôn vinh các nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ hát chầu văn và các nghệ nhân thanh đồng trực tiếp thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ. Đây cũng là dịp để huyện Văn Yên tiếp tục quảng bá tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch, trọng tâm là quảng bá về di tích lịch sử quốc gia Đền Đông Quương tới du khách thập phương, từng bước hình thành chuỗi liên kết phát triển du lịch tâm linh gắn với các loại hình du lịch khác trên địa bàn huyện.
Tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp xã giao các tổ chức doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự hội nghị xúc tiến kết nối đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc do ông Cha Sung Quốc, Phó Tổng giám đốc Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội làm trưởng đoàn. Nhân dịp đoàn đến công tác tại tỉnh Yên Bái, tại buổi tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trần Huy Tuấn đã bày tỏ vui mừng được tiếp đón đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc sang khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Yên Bái. Với đặc điểm địa hình có nhiều điểm tương đồng, trong thời gian qua việc hợp tác giữa Việt Nam Hàn Quốc nói chung cũng như giữa tỉnh Yên Bái với các địa phương Hàn Quốc nói riêng đã được tăng cường thông qua việc thường xuyên trao đổi thông tin và hỗ trợ nhau trên nhiều lĩnh vực. Để việc hợp tác ngày càng trở nên chặt chẽ hơn, thời gian tới tỉnh Yên Bái sẽ nỗ lực để cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng thời tăng cường trao đổi chia sẻ nhiều hơn trong thu hút các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Chiều 27 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị xúc tiến kết nối đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2023. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, hội nghị xúc tiến kết nối đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2023 là bước khởi đầu và là dấu ấn quan trọng tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư và doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu về tiềm năng, cơ chế, chính sách ưu đãi và môi trường đầu tư của tỉnh Yên Bái, làm tiền đề cho các hoạt động đầu tư cũng như mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa giữa tỉnh Yên Bái với các tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc trong thời gian tới.
Tuần qua, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Hờ Jim Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái nhằm trao đổi kinh nghiệm mô hình du lịch nông nghiệp. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Trong không khí chân tình cởi mở, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã giới thiệu tiềm năng thế mạnh, nhất là các mô hình du lịch về lĩnh vực nông nghiệp đang phát huy hiệu quả của Yên Bái thời gian qua. Hai địa phương tiếp tục hợp tác toàn diện hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển của hai địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Tại buổi làm việc, hai tỉnh cũng đã trao đổi chia sẻ nhiều kinh nghiệm cách làm hay trong phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, nhất là phát triển cây quế trong phát triển các mô hình du lịch cộng đồng thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp.
Tuần qua, dự sinh hoạt với chi bộ công ty trách nhiệm hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị chi bộ công ty trách nhiệm hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái tiếp tục xây dựng chi bộ đoàn thể trong sạch vững mạnh về bốn mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đảng viên, người lao động, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đồng thời chi bộ đoàn thể công ty tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đóng góp phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Thưa quý vị, tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức ngày hội việc làm năm 2023. Tham dự ngày hội có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Tiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày hội việc làm năm nay là cầu nối quan trọng để kết nối thông tin cung cầu lao động trên địa bàn tỉnh. Tham gia ngày hội nhằm hợp tác, thúc đẩy công tác đưa lao động đi làm việc ở ngoài tỉnh, đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt đối với lao động có chuyên môn kỹ thuật. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các cơ quan chuyên môn của thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của tỉnh Yên Bái trong hợp tác đào tạo tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động.
Quý vị vừa nghe tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2023-2024 là năm thứ tư triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đối với cấp tiểu học, là năm thứ ba với trung học cơ sở và năm thứ hai với trung học phổ thông. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong triển khai chương trình này, nhưng với sự nỗ lực của ngành giáo dục cùng cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là các đơn vị trường học, tỉnh Yên Bái quyết tâm thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hào hứng với những tiết học ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động sáng tạo, phát huy năng lực sở trường của từng học sinh là phương pháp giảng dạy mới của các thầy cô giáo trường tiểu học Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái để giúp học sinh được tiếp cận kiến thức nhanh hơn, có hứng thú hơn với môn học. Em Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 4A, trường tiểu học Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
Nội dung học tập gắn liền với cuộc sống, chúng em biết cách tự học, tự chiếm lĩnh kiến thức. Đặc biệt là em chủ động tham gia các hoạt động, thích hơn cả là hoạt động trải nghiệm, các bài học STEM. Trong quá trình học, nội dung môn toán vừa sức, không có bài quá khó. Chúng em được tự bày tỏ ý kiến, chia sẻ những điều mình muốn nói, rèn cho em kỹ năng thích ứng với cuộc sống.
Năm học này, trường tiểu học Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái có 1.330 học sinh, trong đó trên 1.000 học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 4 đang được học chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo quy định. Để chương trình phát huy hiệu quả, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên vận dụng các phương pháp kỹ thuật dạy học, đảm bảo mục tiêu nội dung giáo dục tổ chức hoạt động dạy học theo chương trình. Đặc biệt đối với môn tin học dành cho học sinh lớp 3 và lớp 4, cô giáo Hoàng Thu Hiền, trường tiểu học Nguyễn Thái Học nói:
Nội dung học tập là gắn liền với thực tiễn, giúp học sinh có được những kiến thức, kỹ năng mà ứng dụng thực tiễn, định hướng nghề nghiệp cho các em sau này. Và với cái nội dung đó thì chúng tôi luôn tìm đến những cái hoạt động phù hợp với học sinh để học sinh được chủ động tham gia các hoạt động, thích ứng với cuộc sống và học sinh biết chia sẻ, tìm tòi, khám phá.
Còn tại trường tiểu học, trung học cơ sở xã Yên Bình, huyện Bình, những phương pháp mới được đưa vào giảng dạy đã phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong các giờ học. Giáo viên đã lồng ghép giữa nội dung và hình ảnh để minh họa, kích thích sự ham học của các em, từ đó từng bước nâng cao chất lượng chương trình giáo dục phổ thông mới. Cùng với đó, giáo viên tổ chức hướng dẫn hoạt động tạo môi trường học tập thân thiện nhằm khuyến khích học sinh tích cực tham gia, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, phát huy vận dụng những kiến thức, kỹ năng mới để mang lại hiệu quả tích cực cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Cô giáo Vũ Thị Lan Phương, trường tiểu học trung học cơ sở xã Yên Bình, huyện Bình cho biết.
Sách của chương trình mới thì rất là đảm bảo về mặt nội dung, về hình thức, tranh ảnh rất là nhiều và đẹp. Kênh chữ thì rõ ràng. Thế và cái thứ hai là bài học thì phù hợp với lứa tuổi các con. Chúng tôi đã có những cơ sở vật chất rất là đầy đủ để phục vụ cho công tác dạy học chương trình mới. Quan tâm đến học sinh và tôi cảm thấy là khi mà thay sách và học chương trình mới thì chất lượng được nâng lên. Và đặc biệt là với chương trình mà sau khi học 2 tháng thì các con của lớp 1 hiện tại lớp tôi là đang đọc và viết rất là tốt.
Ông Nguyễn Đức Phú, hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở xã Yên Bình, huyện Bình nói.
Về cơ sở vật chất cũng đã được các cấp các ngành quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng cái chương trình giáo dục phổ thông. Về đội ngũ thì đội ngũ giáo viên cơ bản đảm bảo đáp ứng được cái thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 này, tập huấn cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên trước năm học để thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông mới.
Năm học 2023-2024, trường tiểu học trung học cơ sở Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình có 960 học sinh ở 26 lớp. Qua 4 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp tiểu học và 3 năm đối với cấp trung học cơ sở đã có chuyển biến tích cực. Chương trình phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Giáo viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động để học sinh tham gia tìm tòi và làm chủ kiến thức. Thực hiện chương trình cũng giúp học sinh mạnh dạn tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động học tập, tỷ lệ học sinh hoàn thành môn học, hoạt động giáo dục và đạt được các năng lực phẩm chất cao hơn so với năm học trước. Bà Nguyễn Thị Nguyên, hiệu trưởng trường tiểu học trung học cơ sở Vĩnh Kiên nói:
Các thầy cô giáo cũng rất là tích cực, học sinh thì cũng được học nhiều và về kiến thức thì có độ mở nhiều hơn và được thực hành nhiều. Thế tuy nhiên thì trong cái thực hiện cái chương trình đó thì cũng có nhiều em và cũng nhiều thầy cô cũng gặp nhiều khó khăn. Ví dụ như là đối với cấp trung học cơ sở về thực hiện cái chương trình liên môn Và cái thứ hai là đối với tiểu học thì nhiều lớp còn thiếu các cái trang thiết bị, nên là dẫn đến là các thầy cô cũng gặp khó khăn trong cái công tác giảng dạy.
Năm học 2023-2024, ngành giáo dục đào tạo huyện Bình tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 4, lớp 8, lớp 10. Để chương trình đạt kết quả cao, các nhà trường đã được đầu tư xây dựng các phòng học bộ môn và mua sắm trang thiết bị, giúp cho việc dạy và học của thầy và trò thuận lợi. Trước thêm năm học mới, ngành giáo dục đào tạo đã tổ chức tập huấn sử dụng và dạy thử sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 theo chương trình mới cho 100% cán bộ giáo viên. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Bình nói:
trong quá trình tổ chức thực hiện cái chương trình 2018 thì cũng đã có những cái mặt chuyển biến tích cực. Các thầy, các cô giáo ở cấp tiểu học đã cơ bản được làm quen với cái chương trình 2018. Cái việc thực hiện giảng dạy đối với bậc tiểu học đã có những cái chuyển biến và có những cái tích cực. Chất lượng của các đơn vị nhà trường cũng như là kết quả học tập đã có khẳng định được cái việc chuyển biến về cái chương trình 2018. Nhưng đối với cấp trung học cơ sở là năm thứ 3 thực hiện, nhưng nó cũng còn có những cái mặt khó khăn. Đặc biệt là cái dạy học liên môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, tôi cũng chỉ đạo các đơn vị nhà trường đó là sinh hoạt liên trường để tạo điều kiện cho các thầy các cô có thể học hỏi ở cái nhóm môn này ở trường này và nhóm môn cùng cái nhóm môn này ở trường khác, để các thầy các cô có thể là tự tin đứng lớp ở trong thời gian tiếp theo của cái chương trình 2018 đối với cấp trung học cơ sở.
Với việc chủ động của ngành, của các nhà trường, việc đổi mới giáo dục đang được thực hiện hiệu quả, góp phần đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, bởi cùng chung đích đến là phục vụ nhân dân, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội. Với ý nghĩa nhân văn đó, huyện Trấn Yên đã có nhiều giải pháp triển khai có hiệu quả trong việc vận động người dân tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước.
Nhiều năm tham gia thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, chị Hà Thị Thùy, thôn An Phú, xã Y Can nhận thấy tham gia bảo hiểm y tế rất có lợi cho người dân cộng đồng, trong khi số tiền đóng hàng tháng không nhiều. Chỉ với gần 3,5 triệu đồng một năm mà 6 thành viên trong gia đình luôn yên tâm mỗi khi ốm đau bệnh tật. Tuy nhiên, chị Thùy vẫn băn khoăn khi hiện nay một bộ phận người dân vẫn chưa hiểu về chính sách nhân văn của bảo hiểm y tế. Chị Thùy nói.
Mua thẻ bảo hiểm y tế này là bảo vệ cho thân thể mình, được cả nhà mình. Ví dụ mình đi viện mà mình hết nhiều tiền thì cái thẻ bảo hiểm này nó đã chịu cho mình được 80% rồi. Cho nên là mình khuyên là các bạn là và mọi người là nên mua thẻ bảo hiểm y tế này để bảo vệ cho thân thể của mình và toàn thể các mọi người nữa.
Năm 2023, xã Y Can, huyện Trấn Yên được đầu tư cán đích nông thôn mới nâng cao. So với các xã khác, Y Can gặp nhiều khó khăn hơn trong việc nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân khi tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trên 30%. Trong khi đó, việc thay đổi chính sách hỗ trợ theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ tác động rất lớn. Năm 2022, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân của xã là trên 96%. Tuy nhiên, đến đầu tháng 10 năm 2023 giảm còn 91%. Để đạt chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao, cả hệ thống chính trị của xã đã cùng vào cuộc để tuyên truyền vận động phát triển thêm 250 thẻ. Để đạt tỷ lệ tối thiểu 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế theo quy định, trong đó hơn 70% người dân tộc thiểu số. Ông Nguyễn Quốc Tiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Can cho biết.
Hiện nay, Đảng ủy chính quyền địa phương đang tổ chức cho toàn thể các đoàn thể, rồi cán bộ công chức của Ủy ban Nhân dân xã, các đại lý thu trên địa bàn xuống tận cơ sở, xuống tận người dân để vận động người dân và tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế đối với người dân và bảo hiểm xã hội với người dân để có được những cái hiệu quả tốt nhất, làm sao đảm bảo được tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn của xã sẽ đạt từ 97% trở lên.
Xã Nga Quán là một trong hai xã của huyện Trấn Yên phấn đấu cán đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động với lợi ích của các loại hình bảo hiểm xã hội, nên người dân đã hiểu sâu sắc và tích cực tham gia. Ông Phạm Thăng Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Quán chia sẻ.
Năm nay xã Nga Quán về đích xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của năm 2023. Chính vì vậy cho nên là trong cái kế hoạch xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi hết sức quan tâm đến tiêu chí này. Bởi vì lúc nào cũng hàng tháng là chúng tôi có con số của liên hệ với bảo hiểm y tế của huyện, thường xuyên trao đổi với nhau để mà có con số thực tế, bởi vì nó sẽ di biến động ở trong cái thời điểm hàng tháng nó sẽ hết hạn, rồi tiếp tục vận động nhân dân để mua bổ sung. Chính vì vậy tỷ lệ bảo hiểm y tế của Nga Quán lúc nào nó giữ ở cái mức trên 97%.
Đích đến của bảo hiểm y tế là người dân được bảo vệ chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng tài chính khi không may ốm đau bệnh tật. Vì thế, ngoài vận động tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế thì Trấn Yên đã đồng bộ mạng lưới y tế. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên tiếp nhận khoảng 150 bệnh nhân đến khám và điều trị, trong đó trên 95% là khám bảo hiểm y tế. Để có được niềm tin của người dân, trung tâm đã mua sắm nhiều thiết bị tiên tiến hiện đại để tầm soát, chẩn đoán, chữa trị. Cùng với đó là đầu tư nguồn nhân lực đối với đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, đặc biệt là đổi mới thái độ, phong cách phục vụ bệnh nhân. Bác sĩ Phạm Văn Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Trấn Yên cho rằng.
Trung tâm Y tế Yên trong năm qua thì đã được xây dựng, được nâng cấp cái cơ sở vật chất cũng đã rất là khang trang. Về trang thiết bị thì cũng đã được trang bị những cái máy móc hiện đại. Đặc biệt là xét nghiệm miễn dịch, phát hiện những cái bệnh ung thư sớm. Song song với đó là chúng tôi cử cán bộ đi đào tạo, nâng cao với cái nhiệm vụ về chuyên môn. Và cùng với đó là tổ chức tập huấn cho cán bộ nâng cao cái tinh thần thái độ, thực hiện quy tắc ứng xử đối với người bệnh.
Nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, cấp ủy chính quyền địa phương luôn đồng hành với ngành bảo hiểm xã hội huyện, tăng cường tuyên truyền giúp người dân hiểu nắm rõ các quyền lợi, đồng thời phối hợp với ngành y tế địa phương đẩy mạnh giám sát các cơ sở y tế, tạo niềm tin đối với người dân khi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, bảo hiểm xã hội huyện còn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận giải quyết hồ sơ, chính sách của người tham gia, áp dụng dịch vụ công cấp độ 4 tạo thuận lợi cho người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Ông Trần Văn Hải, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Trấn Yên khẳng định.
Bảo hiểm xã hội thường xuyên làm tốt cái công tác tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ban hành các cái văn bản chỉ đạo các cái ngành phối hợp với bảo hiểm xã hội để triển khai thực hiện tốt cái chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. Về phía bảo hiểm xã hội thì cũng đã phối hợp với các cái cơ quan truyền thông, các cơ quan ban ngành liên quan, ủy ban dân các xã, thị trấn và các cái tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn làm tốt cái công tác tuyên truyền về cái tính ưu việt của bảo hiểm y tế đối với người dân, đặc biệt là những cái xã vùng sâu vùng xa có cái tỷ lệ người dân tộc ít người. Thứ ba là bảo hiểm xã hội cũng đã phối hợp tốt với các cái tổ chức dịch vụ thu làm tốt cái công tác tuyên truyền phát triển đối tượng, tổ chức tốt các cái hội nghị khách hàng để phát triển số người tham gia bảo hiểm y tế.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện nói chung và các xã nông thôn mới huyện Trấn Yên nói riêng luôn đạt chỉ tiêu đề ra. Năm 2022, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 97%, đạt 101% kế hoạch giao, và năm 2023 phấn đấu đạt trên 97%. Với nhiều giải pháp đã và đang thực hiện hiệu quả, Trấn Yên quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Sở Công Thương, hiện toàn tỉnh có trên 200 sản phẩm OCOP và nhiều sản phẩm truyền thống có chất lượng cao. Trong những sản phẩm này đã có nhiều sản phẩm được xuất khẩu. Dù các sản phẩm OCOP chất lượng có giá trị kinh tế cao, đạt các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn hàng hóa theo quy định, tuy nhiên vẫn chưa có chỗ đứng trong các siêu thị bán lẻ, cửa hàng tự chọn, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm được triển khai tại tỉnh Yên Bái trong những năm qua đã mang lại luồng gió mới cho các sản phẩm nông sản, sản phẩm đặc sản của tỉnh. Từ chương trình này mà nhiều sản phẩm có tên gọi, có mã vạch, có tem xuất, nguồn gốc, thậm chí nhiều sản phẩm có nguy cơ mai một được hồi sinh. Các sản phẩm OCOP đã tạo việc làm ổn định cho người dân, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Chị Phạm Thị Thu Hà, hợp tác xã Miến Đao Giới Viên, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đối với người dân Giới Viên thì rất nhiều hộ gia đình và cái dân địa phương được giải quyết cái công ăn việc làm, nhất là cái đối tượng mà trung niên như bây giờ 50-60 tuổi thì các bác đi làm ở ngoài rất là khó khăn, thì cái việc mà các bác sản xuất làng nghề sẽ đem lại thu nhập kinh tế cho gia đình. Ngoài cái việc chăn nuôi trồng cấy ra thì Miến mỗi hàng tháng ra các hộ dân trừ các chi phí cũng đem lại thu nhập 7-8 triệu một người.
Mặc dù đã xây dựng thương hiệu riêng có chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, nhưng hầu hết các sản phẩm OCOP của Yên Bái đang khó tiếp cận được những thị trường khó tính như siêu thị, các trung tâm thương mại. Là đơn vị có tới 5 sản phẩm OCOP được chế biến từ cá, thời gian qua công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà ở xã Hán Đà, huyện Yên Bình đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện dây chuyền sản xuất, áp dụng quy trình sản xuất an toàn khép kín từ khâu nuôi trồng chế biến đến sản phẩm. Sản phẩm hiện đã có mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc và cũng đã được người tiêu dùng đón nhận. Mục tiêu của công ty là đưa được sản phẩm vào hệ thống siêu thị, các thị trường tiêu dùng lớn cũng như hướng tới xuất khẩu. Tuy nhiên đến nay các sản phẩm này chủ yếu mới được tiêu thụ trong tỉnh, chỉ một lượng nhỏ được tiêu thụ ở tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang. Mặc dù thời gian qua công ty cũng đã liên kết với Sở Công Thương, ngành nông nghiệp tỉnh tham gia các gian hàng giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ thương mại, thậm chí sản phẩm cũng đã tiếp cận tới các siêu thị lớn như Big C, nhưng sản phẩm của đơn vị cũng khó trụ được ở thị trường này. Chị Vũ Thị Thu Phương, quản lý sản xuất công ty cho biết thêm.
Hiện tại sản phẩm đã sản xuất ra được và đưa được ra đến ngoài thị trường. Như đơn vị chúng tôi là cũng đã đi hầu khắp các cái hệ thống OCOP cũng như hệ thống thực phẩm sạch và các cái hệ thống siêu thị. Điển hình như chúng tôi vào được hệ thống siêu thị Big C Thăng Long chẳng hạn. Thế nhưng mà để được duy trì cái sản phẩm của mình, tiêu thụ được cái nguồn hàng lớn ở trong siêu thị thì nó lại càng là cả một vấn đề. Tại vì rằng là khi mà vào đến siêu thị rồi, cái hệ thống các cái sản phẩm tương tự như chúng tôi nó rất là nhiều. Đấy, và cái sản phẩm đấy nó đập vào mắt người tiêu dùng, nó đáp ứng được người tiêu dùng hay không thì là nó lại là một vấn đề khác. Ví dụ như để được như thế thì chúng tôi lại cần một bộ phận mà đứng tại quầy đấy và hướng dẫn rằng là đây là sản phẩm của Hồ Thác Bà Yên Bái, nó được quy trình sản xuất là an toàn ra làm sao, vùng nguyên liệu như thế nào, thì lại một cái phần nhân công như thế thì chúng tôi chưa thể nào mà thực hiện ngay được.
Để nâng cao giá trị cho các sản phẩm ô cốp, thời gian qua, tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai nhiều giải pháp để quảng bá giới thiệu sản phẩm. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh, một trong những lý do khiến sản phẩm ô cốp của các địa phương trong tỉnh bí đầu ra, đặc biệt là tiêu thụ tại các siêu thị, là do các hộ nông dân chủ yếu sản xuất theo phương thức nhỏ lẻ, manh mún, chưa có truy xuất nguồn gốc, hồ sơ, chứng từ trong giao dịch mua bán. Ngoài ra, chủ thể tham gia ô cốp là các hộ sản xuất doanh nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ nên rất khó kết nối với các siêu thị và chuỗi bán lẻ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất chưa chú trọng tới xây dựng thương hiệu, bao bì, nhãn mác. Điều này khiến sản phẩm ô cốp chưa tiếp cận được hệ thống bán lẻ hiện đại. Ông Nguyễn Đức Điền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết thêm.
Đối với sản phẩm ô cốp của tỉnh Yên Bái thì có một số cái sản phẩm ấy thì về cái khối lượng không đủ lớn. Khi chúng ta tiếp cận với các cái thị trường như là xuất khẩu, như là các cái siêu thị lớn, thì các cái đơn hàng người ta phải đặt ổn định ở một cái quy mô nhất định, phục vụ trong một cái khoảng thời gian nhất định. Cho nên là có nhiều sản phẩm của chúng ta ấy thì không đảm bảo được yêu cầu. Về phía các cái nhà sản xuất thì cũng có những cái đơn vị sản xuất ra các sản phẩm ô cốp, nhưng mà cũng chỉ đủ để bán ở địa phương thôi. Đấy, chứ cũng còn chưa đủ để đi chưa đủ năng lực, tức là cái quy mô sản xuất nó nhỏ, sản lượng có thể một vài nghìn sản phẩm hoặc một vài tấn, một vài chục tấn, nhưng mà tiêu thụ tại chỗ đã hết rồi, cho nên cũng chưa cần thiết phải tiếp cận đến các cái siêu thị và các cái trung tâm thương mại.
Mục tiêu của tỉnh Yên Bái là mỗi năm phát triển 45 đến 50 sản phẩm ô cốp. Do vậy, để sản phẩm ô cốp có được đầu ra ổn định, nhà phân phối và nhà sản xuất đều có trách nhiệm chung xây dựng giao thương kết nối đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Bên cạnh những chính sách hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh, thì các chủ thể ô cốp cũng cần chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, chú trọng đến thiết kế mẫu mã sản phẩm để thu hút người tiêu dùng. Song song với đó cũng cần khai thác thế mạnh của các sàn thương mại điện tử để đưa sản phẩm ô cốp ngày một vươn xa.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.